có sắc tướng thì hư không nó hiện lên. Chỗ nào có sắc tướng thì hư không nó ẩn đi. Thôi bây giờ con y, chúng ta y theo lời Phật mà nhận. A Nan, tâm ông mê muội, xin giảng từ cái đoạn dưới, cái đoạn Phật giảng đó. Ác là chân không.
Dạ, tiếng bài trên thầy là tánh giác là chân không, là
hư không, đây là không, chúng ta thấy là hư không, đó là cái hư không giả. Còn cái hư không thật thì nó là tánh giác. Tánh giác tức là cái tánh đang biết thấy, biết nghe của chúng mình. Chúng ta cứ tưởng là mình thấy ở nơi con mắt, nghe ở nơi cái tai. Cái thấy nó thu lu, nó đút nút ở nơi con mắt với cái tai. Nhưng mà đây Phật dạy, cái thấy chúng ta đang thấy ở con mắt, chúng ta đang nghe ở trong tai. Cái tánh biết thấy biết nghe này, nó là một cái tánh biết. Ở mắt thì nó gọi là thấy, ở tai thì gọi là nghe, là một cái tánh biết. Cái tánh biết này ở khắp thân chúng mình, mà nó như hư không. Chẳng những nó ở khắp thân chúng mình, mà nó ở khắp cả cả pháp giới. Chung quanh chúng mình cũng là tánh giác này, mà ở khắp pháp giới. Cái tánh này nó không hình không tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà nó chân thật có, nó đang biết thấy biết nghe, cho nên gọi là tánh chân không. Mà cái tánh này hiện tại nó đang hoạt động. Thầy đang nói, chị em đang nghe. Đấy. Mà thật thể của nó là ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là tánh chân, chân không. Chính cái tánh mà nó đang biết thấy biết nghe của chúng mình, nó ở khắp tất cả, cho nên gọi nó là chân không. Chúng ta tưởng là nó không biết gì, nó là hư không. Nhưng mà thật là cái tánh giác của chúng mình không những là ở trong thân, mà nó ở khắp cả ngoài thân. Là cái tánh giác của chúng mình. Xin nói tiếp. Theo cái nghiệp của chúng mình là cái nghiệp mê muội, cho nên thấy ra là hư không. Cái lượng hay biết của chúng mình là cái nghiệp mê muội, thấy là có hư không. Nói tiếp. A Nan,
A Nan, bột giếng chấm không thì hư không sanh trong bột giếng.
Cái chỗ nào tạo nghiệp, chỗ ấy hư không nó hiện ra. Cái thật thể của nó là chỗ nào cũng có hết. Vì chúng ta có nghiệp mê muội thì thấy có hư không. Để chúng ta mà tu giác tỉnh như Đức Phật thì chúng ta thấy tất cả đều là tánh giác, tánh Phật. Để chúng ta thấy đây là hư không, mà thật ra là Đức Phật Thích Ca, Đức Di Đà, mười phương Phật đang có mặt ở trong hư không đây. Cho nên chúng ta đọc cái bài dân hương đó: nên chiếu phạm lục hòa tăng chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Thấy các bậc thánh hiền ở khắp hư không. Xin nói tiếp. Mê muội tạo nghiệp cho nên thấy có hư không, rồi kết ám lại mà thấy có đất nước gió lửa. Bây giờ vâng lời Phật, trở về cái chân tâm bản tánh của mình, hoàn toàn sống với cái chân tâm bản tánh của mình, thì sẽ nhận ra là chính mình đang có mặt ở khắp pháp giới. Còn đất nước gió lửa hư không chỉ là cái vọng kiến của chúng mình đấy thôi. Thấy lầm theo nghiệp mà thấy, chứ không phải sự thật. Sự thật là cả pháp giới đây chỉ có cái tánh A-di-đà, có Đức Phật A-di-đà vô lượng thọ, vô lượng quang, Như Lai Tạng diệu chân như tánh, đó là sự thật.
Vâng, kính bạch thầy, bài này nó nói về kiến đại,
tức là cả cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, cả sáu cái biết của mình, cái tánh biết gọi là kiến đại. Mà sao gọi là kiến đại giác mà không phân biệt? Đó là phân biệt cái gì? Phân biệt tức là phân biệt những chuyện ở thế gian. Những cái hình dáng, cô này đẹp, cô kia xấu. Cái mùi này, thứ này thơm của trầm, thứ này là thơm của hoa hồng. Cái vị này ngon, cái vị kia chua. Đấy, là phân biệt những cái xấu trần là những cái theo nghiệp giả hiện, chứ là những cái không có. Cho nên phân biệt là đi về cái hư vọng. Thế đằng này kiến đại, nó giác nhưng nó không phân biệt. Nhẫn thức, nhĩ thức, cái căn bản sanh tử ấy, nó phân biệt. Phân biệt là tìm hiểu biết những cái hư vọng. Còn cái kiến đại đây nó là căn bản bồ đề. Sáu cái kiến tinh, nói tổng quát cả sáu cái kiến tinh thì gọi là kiến đại. Cho nên kiến đại nó giác, nó không đi về cái hư vọng. Kiến đại tức là cái tánh A-di-đà đó, cái tánh biết vô lượng quang, vô lượng thọ, nó đang lưu lộ ở nơi cái thấy đó. Công dụng của nó hiện tại gọi là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Nhưng mà nhớ nó là căn bản bồ đề, chứ không phải là thuộc về cái thức phân biệt. Nó là thể, nó là thể chất. Còn cái thức là công dụng, theo duyên, theo nghiệp mà hiện ra. Còn đây nó là thể chất. Còn này tiếp.
Nhưng mà thầy là nhan sắc không mà hiển lộ.
Sắc không mà hiển lộ, đây là nói riêng về cái thấy. Nhưng mà chị em phải nhớ kiến đại là cả sáu. Nó là cái tánh biết chung cùng của cả sáu thứ. Nhân có sắc không mà cái thấy nó hiển lộ.
Ở đây mới hỏi là cái thấy nó đồng một thể với các tướng sáng tối, hư không, hay là không đồng một thể?
Các cái tướng gọi là sở kiến, còn các cái giác biết của mình gọi là năng kiến. Thế bây giờ cái năng với cái sở ấy, nó đồng một cái tinh thần, một cái vật chất. Hai cái nó có đồng thể với nhau không? Tại làm sao hễ cứ cái sở, có cái sở kiến thì phải có cái năng kiến nó kèm. Hễ có cái năng kiến thì có sở kiến nó hiện lên. Hai cái nó đi đôi với nhau. Vậy bây giờ hỏi nó đồng thể hay là nó không đồng thể, mà nó cứ đi đôi. Thì có thì cùng có, mà không thì cùng không. Con nói tiếp.
Nhưng mà thầy nay mới hỏi.
Cứ theo chữ ở đây rồi nhận từng câu nhận nghĩa. Hãy cứ nhận được nghĩa của bài đi đã rồi nói góp ý sau.
Dạ kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. A nan, sáng tối tiêu diệt lẫn nhau, nếu sáng đồng một thể với thấy.
Những cảnh ở thế gian đó nó nhiều thứ mà cái thấy chỉ có một, nó đứng nhìn tất cả. Nếu nó đồng thể với thứ này thì nó lại không đồng thể với thứ kia. Để làm sao mà nói nó đồng thể được với tất cả? Thế là cái nghĩa đồng không phải. Bây giờ vậy thì nó khác. Vậy thì nói nó khác có được không?
Kính bạch thầy, không.
Sao lại không? Bởi vì phải cái thấy nó mới biết được cái sáng, nó biết được cái tối, nó phải biết lẫn nhau thì làm sao lại bảo nó khác. Tiếp.
Sáng và tối trái ngược nhau, thấy tối thấy sáng, tánh thấy không dời đổi.
Là Như Lai Tạng ở khắp pháp giới. Thế rồi cứ theo nghiệp nó thành ra, có chỗ này thì mình thấy hư không, chỗ kia thì mình thấy đất, chỗ này thì mình lại có cái tánh thấy. Chung quy chỉ là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Cứ theo nghiệp mà hiện lên các công dụng. Mê thì thấy là đất nước gió lửa, mà tình thì thấy là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Tiếp.
A nan, tánh ông chìm đắm không ngộ được thấy nghe hay biết vốn là Như Lai Tạng.
Cái bản giác nó vốn là thức tinh nguyên minh, nó vốn là giác tỉnh, nó vốn biết, nó có cái tánh minh, diệu minh, gọi là diệu minh. Thế cho nên ở nơi mắt thì nó ra cái thấy, ở nơi tai thì nó ra cái nghe. Thì ở đây nói một cái thấy là đại diện cho cả sáu cái. Đó là cái tánh diệu minh của cái Như Lai Tạng. Nó phân biệt, phân tách được, nhận rõ ràng được, tỉ mỉ được. Con nói tiếp.
Tịnh minh của bản giác biển lộ nơi cái thấy.
Hiện tại bây giờ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của chúng mình là cái công dụng diệu minh của tánh giác của mình. Con nói tiếp.
Bản duyên thanh tịnh cùng khắp pháp giới.
Theo tâm chúng sanh.
Theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết.
Ứng với lượng hay biết. Cái lượng này là cái trình độ. Cái trình độ hay biết của mỗi người mỗi khác. Thì cứ tùy theo cái chỗ hiểu biết của mỗi người, người ta tạo nghiệp. Có người có cái lượng hay biết là mình đồng thể với mọi người, cho nên nên cứu giúp mọi người. Cho nên có người người ta chuyên làm với việc bá thí, giúp đỡ lợi ích cho tất cả. Có người thì lại có cái lượng hay biết là cái thân của mình phải lo cho nó. Thế cho nên bo bo keo xẻm giữ riêng cho về mình. Thế đấy, cái lượng hay biết của mỗi người một khác. Cho nên mỗi người tạo một nghiệp khác nhau. Vì vậy cho nên cái thấy nghe hay biết nó phát hiện ở trên thế gian. Có người sáng suốt, có người đần độn. Loài người thì thấy được ban ngày, có mặt trời thì thấy, không có mặt trời thì không thấy. Con cú thì nó lại chỉ thấy được ban đêm, con mèo nó thấy được cả ngày cả đêm. Đấy, thì mỗi loài tùy cái lượng hay biết của mình mà tạo nghiệp. Cho nên bây giờ cả một cái quả báo, có cái thân khác nhau, có cái thấy nghe người nếm khác nhau. Như con kiến nó bé ti thế, nhưng mà mình để đường ở đâu là nó người thấy, trong cái khi loài người không người thấy, không biết mà nó thì nó lại biết. Thế là cứ tùy cái lượng sở chi của mỗi loài, nó tạo nghiệp mà nó cảm có cái thân quả báo, rồi từ cái quả báo đó hiển lộ ra cái thấy nghe hay biết của nó. Và đất nước gió lửa hư không cũng vậy. Thế là cả sáu cái thấy nghe hay biết người nếm, và cái đất nước gió lửa hư không đấy, chung quy chỉ đều là một cái Như Lai tạng. Chỉ có cái chân tâm của mình nó theo nghiệp mà nó cứ hiển lên để đáp ứng với cái lượng sở chi của mỗi người. Thế cái lượng sở chi của mình thế nào ấy, thì mình tạo nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó mà nó cảm cái quả báo. Hôm nay chúng ta học về thức đại.
Dạ.
Để xin đại chúng đọc. A nan thức đại
không có nguồn gốc, nhân sáu thứ căn trầm và đối phát ra.
Thức đại
cần phân biệt thế nào là cái kiến đại, mà thế nào gọi là thức đại. Kiến với thức hai cái nó khác nhau ở chỗ nào? Hôm qua chúng ta học về kiến đại, hôm nay học về thức đại. Kiến cũng gọi là cái thấy, mà thức đại cũng là thấy. Thế vậy hai cái nó có cái chỗ nào khác nhau không? Cũng là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, tức là cái biết ở nơi sáu căn. Nhưng mà mỗi căn đều có hai phần là kiến và thức. Vậy con học Bộ Lăng Nghiêm từ đầu đến đây, con phân biệt thế nào là kiến, thế nào là thức. Vừa mở quyển Lăng Nghiêm, Phật đã phân tách hai cái. Kiến gọi là căn bản Bồ Đề, thức gọi là căn bản sanh tử. Vừa mở Bộ Lăng Nghiêm, Phật đã giảng phân tách hai cái đó. Cái nhãn thức là của con chứ không phải của cửa sổ.
Dạ mô Phật.
Nhưng mà nghĩa là cái nhãn thức thứ nhất là cái bóng nó chiếu cái hình thầy. Rồi cái nhãn thức thứ hai là nó chiếu cái cửa sổ. Thế cho nên cái nhãn thức nó theo với cái ánh sáng mặt trời. Cái khi mà cái ánh sáng từ thầy chiếu thì con thấy thầy, còn đến cái khi quay cái đầu lại thì cái ánh sáng nó mất rồi, cho nên cái bóng ảnh nó cũng tan. Thì lại cái ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua mắt của con thì lại một cái nhận thức khác nó lại sanh ra. Cho nên nhận thức nó có sanh có diệt. Con nói tiếp. Kiến đại tức là cái tánh thể, cái tánh biết của chúng ta, nó bản lai nó vẫn sẵn đây, nó như không, nó không hình không tướng. Trong Lăng Nghiêm này nói là nó như hư không, nó ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng có. Thế ở nơi mắt chúng ta thì nó hiện lên cái công dụng gọi là thấy. Ở nơi tai thì nó hiện lên cái công dụng gọi là nghe. Cả ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, đấy, sáu căn nó thành có sáu công dụng. Nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái tánh giác thôi đấy. Cái ấy gọi là nó vẫn thường trụ, dù có cái thân này sanh ra thì nó thấy, không có cái thân này sanh ra cái thân này tàn đi, chứ cái thấy nó vẫn thường trụ, gọi là tánh chân không, nó không hình tướng, nhưng nó vẫn thường trụ. Thì chúng ta có cái kiến, cái thấy, tức là cái căn bản, cái gốc. Thế rồi bây giờ chúng ta mới đeo con mắt vào. Mỗi loài có con mắt khác nhau. Loài người, cõi trời, rồi con mèo, con gà, phải mỗi loài nó có con mắt khác nhau. Thế rồi đấy là chánh bào, rồi lại có y bào, là cái ánh sáng mặt trời, hay là ánh sáng mặt trăng, hay là ánh sáng của đèn. Thế rồi những cái ánh sáng ấy lại y bào. Khi có, khi không, có cái đèn sáng, có đèn mờ, có đèn màu xanh, có đèn màu đỏ. Cho nên cái duyên nó khác nhau. Thế qua cái con mắt là cái chánh bào, rồi lại nương vào những cái ánh sáng y bào. Cho nên mà thành cái thấy của mỗi loài nó lại khác nhau. Thế cho nên qua cái con mắt, qua cái quả bao, thì cái thấy nó có nó, cái hình ảnh, những cái vật nó thấy khác nhau. Cho nên cái thấy bây giờ qua theo nghiệp, theo duyên mà có thay đổi, thì cái ấy gọi là thức. Còn cái bản thể của nó là cái tánh thấy, tức là cái kiến đại. Kiến đại gọi là cái kiến tinh, tức là cái căn bản bồ đề. Còn cái thức là cái thấy nó đã theo nghiệp, theo duyên, nó không đúng sự thật nữa, thì cái ấy gọi là thức. Nhẫn thức cũng thấy, cũng biết, nhưng mà thấy biết không đúng sự thật nữa. Đó là cái công dụng nó sai. Cho nên kiến đại là thể, mà cái thức là cái công dụng phân biệt. Nó theo nghiệp, theo duyên, nó thay đổi, nó không đúng sự thật.
Thức đại A Nan, thức đại không có nguồn gốc, nhân căn trần giả dối phát ra.
Thế ở tai chỉ lãnh cái rung động của không khí, ở mắt chỉ lãnh cái ánh sáng mặt trời. Không, bây giờ mình nói riêng về cái thấy. Cái nhận thức nó không có nguồn gốc, bởi vì nương cái con mắt là căn, trần là cái ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt. Thế rồi y vào cái sáng tối ở trong con mắt, do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mà nhận ra một cái hình ảnh. Thế cho nên ở đây nói là không có nguồn gốc, chỉ do con mắt là căn và cái ánh sáng mặt trời là trần. Ánh sáng mặt trời nó chiếu cái ánh sáng vào. Ấy thế là ở nơi con mắt thấy là một cái hình ảnh, như thế gọi là nhận thức. Cho nên nói là chỉ do căn trần giả dối mà phát ra. Con nói tiếp.
Nay ông hãy xem thánh chúng trong hội.
Cái thức nó tỉ mỉ minh bạch từng bóng ảnh, nhưng mà nó sanh rồi nó diệt. Còn cái thấy nó tổng quát, nó thấy khắp, mà nó vẫn thấy, từ sáng cũng thấy đến chiều, từ trẻ vẫn thấy cho đến già, kiếp này vẫn thấy cho đến kiếp khác. Cái thấy nó không sanh không diệt. Còn cái thức ấy, thì nó theo nghiệp, theo duyên, nó hiện rõ từng thứ, nhưng mà cứ thứ nào hiện lên rồi lại tắt đi, bởi vì nó chỉ thấy cái bóng ảnh. Con nói tiếp.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch bên thầy, con xin nói tiếp. cái thức nhận biết như thế.
Con đếm cho chị em thấy thế nào là bảy đại, là những gì gọi là bảy đại?
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Bảy đại có nghĩa là đất, nước, gió, lửa, kiến đại và thức đại.
Còn hư không?
Dạ, hư không nữa, con kính bạch trên thầy.
Okay.
Dạ.
Thế là nặng đất, nước, gió, lửa, hư không thuộc về vật chất. Còn thức kiến đại và thức đại thuộc về tinh thần. Để đều cả vật chất cả tinh thần đều là cái thức thứ tám của mình, nhưng mà vì mê cho nên chia ra thành hai, là có vật chất khác, có tinh thần khác, nhưng mà đều là từ cái thức thứ tám của mình. Thì con đọc cái đoạn dưới, Phật giải nghĩa đưa về sự thật.
Dạ.
A Nan.
Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc tiếp. A Nan, ông vốn không biết trong Như Lai tạng, tánh thức là cái biết của bản thân, giác minh thật là chân thức.
Đấy, cái bản chất của nó, bản minh, cái bản chất của nó là tánh giác. Nó biết thấy, biết nghe, biết phân biệt tỉ mỉ, gọi là bản minh. Minh là chiếu soi, là sáng suốt. Cái bản chất của chúng ta, cái bản chất của chúng ta là tánh giác, chiếu soi, sáng suốt. Thế cho nên bây giờ ở nơi thân chúng ta mới có cái biết, cái tánh biết nữa, ở nơi mắt gọi là cái thấy, ở nơi tai gọi là cái nghe, nơi mũi gọi là cái ngửi, nơi lưỡi gọi là cái nếm với cái biết nói, nơi thân gọi là này, thân thức là cảm xúc, rồi lại cái bộ óc nó tinh vi suy xét nữa. Ở đây những cái khả năng ấy là chúng ta vốn có, gọi là bản mình, cái tánh giác vốn sáng suốt, vốn chiếu soi. Cho nên thế, bởi vì có cái bản minh như thế, cho nên bây giờ luân hồi là người thì có mắt, có sáu căn của loài người, nó lại có cái thấy cái biết của loài người, mà làm con cua con ốc thì cũng lại có cái thấy cái biết của loài cua loài ốc. Đó là bởi vì bản chất của tất cả chúng sanh đều là tánh bản minh, tánh giác, tánh biết. Thế rồi bây giờ cứ tùy theo cái nghiệp báo, mỗi loài có con mắt khác nhau, cái mũi khác nhau, cho nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, mỗi loài tuy rằng khác nhau nhưng mà đều có thấy, nghe, ngửi, nếm, đều có cái tánh biết cả.
À, giác minh thật là chân thức. Dạ.
Gọi là chính cái giác minh là cái sáng suốt bản chất của mình. À, nó là gốc. Rồi bây giờ tuần nghiệp mắt tai mũi lưỡi, tuần nghiệp rồi lại theo duyên là cái ánh sáng của y báo mà thành và phát sanh ra cái thức. Cho nên thức biết theo nghiệp, theo duyên thì cái biết này sai lầm, nhưng mà cái chân thể của nó, cái thật thể của nó là cái giác mình, vốn là cái bản giác của tất cả chúng sanh. Con nói tiếp.
Dạ, mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Bản giác diệu minh từng lần khắp pháp giới, ẩn hiện mười phương, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện.
Theo con gọi là ẩn hiện mười phương, hiện tại nó đang có mặt ở khắp mười phương. Nó ở Đông cũng có nó, ở Tây cũng có nó, ở Việt Nam cũng có nó, ở bên Tàu cũng có nó. Cái bản giác của chúng mình nó ở khắp mười phương, gọi là vô lượng quang, mà cũng kiếp trước cũng vẫn có ở đây, kiếp sau cũng vẫn có ở đây, mãi mãi vẫn có mặt, cho nên gọi là thường trụ vô lượng thọ. Đấy, hai cái đặc biệt. Thế là cái bản giác diệu minh thì có mặt ở khắp mười phương, mà cũng vẫn thường trụ suốt ba đời, nhưng mà nó ẩn, không ai, những người mê không có biết, không thấy. Chỉ có nơi nào mà có cái nghiệp báo nó hiện ra, có căn có trần, thì cái thức nó mới hiện lên. Thế cho nên khi nào có đủ duyên thì nó hoạt động, thế thì gọi là nó hiện. Còn bình thường nó vẫn có mặt ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng có, nhưng mà nó ẩn. Vậy thì không có cái phương sở nào riêng biệt mà nó của nó cả, nó ở khắp, chỗ nào cũng có hết, không có phương sở riêng biệt. Cứ nơi nào mà tuần nghiệp theo nghiệp, nơi nào có sáu căn không hư thì nó hiện lên có hoạt động. Thế cứ nơi nào có sáu căn tốt không hư, thế thì có sáu thức hoạt động. Con nói tiếp.
Dạ, mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Thế gian không biết lầm là nhân duyên, tự nhiên đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật.
Chúng ta bây giờ thì cứ cho nói là có cái nghiệp thức làm nhân, rồi thì có duyên, có tinh, có cha có mẹ, có cơm ăn áo mặc, mới có cái thân này, thế mới có con mắt với tai. Thế vì thế, vì cái nhân là cái nghiệp thức, duyên là cha mẹ, cơm ăn áo mặc, thế cái thân, cái mắt cái tai nó mới sinh hoạt, tức là cái thức nó mới hiện, nó mới có. Thì chúng ta cho là nhân duyên mà có cái nhẫn thức, nghĩ thức. Nhưng theo như lời Phật thì sự thật chỉ có Như Lai Tạng diệu chân như tánh là cái bản thể. Thì cái Như Lai Tạng này nó ở khắp mười phương, mà nó suốt ba đời, chẳng lúc nào không có mặt. Nhưng mà cũng phải tùy theo cái nghiệp, theo cái duyên mà nó hiện lên cái hoạt, sinh hoạt mà thôi. Vậy là theo nhân duyên, cái nhân duyên là chỉ hiện lên cái hoạt động của cái thức. Còn chính cái thức ấy, thì là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Trong chị em có vị nào có ý kiến gì thì xin góp ý.
Thì vậy là tánh giác diệu minh, nghĩa là loài nào nó cũng đủ sáu căn, thấy nghe hay biết. Nhưng mà sao con thấy con rắn nó đâu có lỗ tai đâu con kính.
Có chứ. Nó có thấy đọc nó biết. Nó có cái biết của nó, mỗi loài nó có cái biết của cái cách nào đó để nó biết. Như con sò, như con ốc đóng kín như vậy, nhưng nó vẫn có cái biết ở trong. Thế thì cái mỗi người cái biết, có người như con ấy thì con thấy bằng cái mắt, con nghe bằng tai. Nhưng mà những con ốc ấy, nó thấy biết bằng cái râu của nó. Mỗi loài nó một kiểu. Con là có hai cánh tay, con gà thì nó có hai cái cánh nó vỗ.
Vậy là mỗi loài nó theo nghiệp của nó mà nó
thế tốt. Gọi là nghiệp sáu căn, theo nghiệp khác nhau, cho nên cái hiểu biết nó khác nhau.
Vậy thì nó có đủ sáu căn không con kính?
có loài đủ mà có loài không đủ.
Kính bạch thầy, cũng như cái con chim đó bạch thầy, khi mà nó ăn á, nó nhiều, nó ăn thức ăn xong nhiều khi nó ăn luôn cả mấy cái cục đất cục đá đó bạch thầy, ăn cả sỏi á, dạ nó ăn cả sỏi cả đất
gà. Cho nên nó phải có một cái mề. Con gà nó có cái mề để nó tiêu hóa cái những cái sỏi đó.
Nó trong cái sỏi, trong cái cục đất nó có cái chất ca lanh vậy đó, phải làm tiêu hóa những cái độc tố ở trong cái ruột của nó.
Thì nó phải có cái chất, cái loại của nó tuột theo cái nghiệp của mỗi loài. Mình không ăn sỏi cho nên cái dạ dày của mình nó yếu ớt. Còn những các loài vật nó phải có cái mề nó tiêu hóa được cả đá cả sỏi. Con đọc lời phát nguyện của ông A Nan. A Nan giác ngộ phát nguyện. Ngài A Nan giác ngộ và phát nguyện. Như thế trong cái bài này, cái văn trường hàng nói về sự giác ngộ của ngài A Nan, và cái văn kệ đây là nói về lời, về cái chỗ ông Phật A Nan phát nguyện. Thì ở văn trường hàng là cái chỗ giác ngộ của A Nan. Thì ông A Nan giác ngộ cái gì? Tự biết tâm mình ở khắp mười phương. Đấy. Ông A Nan tỉnh ngộ, nhận được cái tâm mình là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương. Ông thấy được mười phương hư không, thấy rõ ràng mọi việc như là người xem chiếc lá để trong lòng bàn tay. Vạn vật trong thế gian này không phải là cái gì lạ, mà chính là cái tâm bồ đề diệu minh của mình. Ông thấy khắp mười phương đều là tâm tánh của mình. Cây cối, nhà cửa, núi sông đều là cái giả tướng, còn thật thể là cái bản giác diệu minh của chính mình. Thế đấy, ông tin chắc cái bồ đề diệu minh của mình nó thường trụ ở khắp mười phương, vạn vật chính là cái tâm bồ đề của mình. Ngó lại cái thân cha mẹ sanh thành, cái thân hiện tại gọi là thân thể của mình đó, thì thấy nó chỉ là hạt bụi tương đối với tất cả vũ trụ, tương đối với cái thân thật của mình ở khắp pháp giới, lấy vạn pháp làm thân. Thì cái thân hiện tại mà mình đang nhận đây nó chỉ mảnh mai như cái hạt bụi, chợt còn chợt mất. Nó chỉ là một mảnh phù âu, nghĩa là cái bọt nước, một cái thứ mong manh, một thứ không có, giả hiện, thoạt nổi rồi thoạt tan. Này, ông biết bản thân thật của ông là tánh giác hiện đang thường trụ ở khắp mười phương. Còn cái thân hiện tại đang nhận là thể chất của mình thì thật nó chỉ là mảnh bọt, chợt còn chợt mất. Ông tự biết rõ ràng cái bản diệu giác tâm của ông thường trụ không sanh không diệt. Đấy, thế là bây giờ ông tỏ ngộ, ông nghe lời Phật giảng, bây giờ ông ngộ được cái thật thể của ông ở khắp pháp giới. Còn cái thân mà từ xưa vẫn lầm nhận là thể chất của mình ấy, thì nó chỉ là mảnh bọt phù âu. Đối với cái thân thật của mình thì cái thân này nó giả tạm một mảnh bọt mà thôi. Thì vì ông giác ngộ được như vậy, cho nên ông mới nói bài kệ để phát nguyện. Hoan hỷ đọc bài kệ và giải nghĩa.
Diệu trạm phụng tổng trì đấng đất động.
Dạ.
Dạ.
Cái pháp thân nó ở khắp mười phương, nó diệu, tức là nó tùy duyên nó hiện hình này hình kia, nhưng mà nó bất biến, cho nên gọi là diệu. Cũng như là vàng đánh ra thành xuyến, thành hột, thành các hình tướng tùy duyên, nhưng mà cái vàng này nó vẫn có nguyên chất. Thế thì cái pháp thân của Phật tùy duyên hiện ở các hình tướng, nhưng mà cái thể chất thượng Như Lai Tạng này nó vẫn cứ nguyên của nó, cho nên gọi là diệu, nghĩa là tùy duyên mà không biến. Con chạm.
Dạ. Kính bạch thầy, chữ chạm là tuần lặng. Dạ.
Thế cái pháp thân của ngài vẫn thường trụ ở khắp pháp giới trần lặng. Thế con thế nào gọi là tổng trì?
Kính bạch thầy, tổng trì tức là báo thân Phật. Dạ. Là nói về ca ngợi công đức trí tuệ.
Để cái thân của ngài tổng trì tất cả phước đức trí tuệ.
Dạ.
Thế còn thế nào là đấng bất động?
Đấng bất động tức là hóa thân Phật. Là Phật đã hóa thân ở xứ Ấn Độ, bạch thầy.
Dạ. Sao gọi là bất động? Vì chúng mình mê.
Yeah.
Cho nên sáu căn đối với sáu trần thì cái tâm chúng mình nó động loạn. Còn ngài thì sao?
Dạ, ngài thì cái tâm của Phật là bất động, ngài, trong cái lại động.
Đó, yeah. Ngài đã giác biết cái thân này là cái mảnh bọt, cái cuộc đời này là cái đất chiêm bao. Vậy thì ngài đâu có bận lòng.
Yeah.
Vì thế cái tâm của ngài bất động đối với tất cả các cái cảnh thế gian. Tiếp.
Thủ lăng nghiêm thế gian hiếm có.
Thế sao lại bảo thế gian hiếm có? Không biết cái bản tánh của mình là định, là định thủ lăng nghiêm.
Yeah.
Người thế gian không biết.
Yeah.
Họ không biết cho nên gọi là hiếm có.
Yeah. Tiêu điên đạo tưởng từ ức kiếp.
Đấy. Từ ức kiếp đến giờ chúng ta cứ nhận cái vọng tâm là chân tâm bản tánh của mình. Bây giờ học đăng nghiêm mới biết đó là điên đảo.
Yeah.
Làm sao cái vọng tâm lại gọi là điên đảo?
Yeah.
Chúng mình những cái bóng ảnh chính nhận thức của mình biến ra. Âm thanh là do nhĩ thức của mình biến ra. Cả sáu trần là duy thức biến. Nè, tâm thức của mình biến cả. Mà bây giờ lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài, thế là đồ điên. Mình biến ra rồi lại cho là cảnh ở bên ngoài. Đó. Cho nên điên. Thế rồi thì là ngược lại đảo. Bây giờ ngược lại khởi cái tâm tham, tâm giận. Đối lại, đối xử với những cái vật, mà những cái thứ hư vọng mà mình biến ra, rồi bây giờ lại vơ lấy đi tìm đi cầu khát khao, đó là đảo ngược. Thế cho nên cái vọng tâm, để bây giờ mình nhận cái ấy là tâm tánh của mình, nhận cái điên đảo là tâm tánh của mình. Thế cho nên bây giờ ơn Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm để biết được cái chỗ điên đảo ấy. Bây giờ để đừng nhận cái vọng tâm là mình nữa. Đó, thế là tiêu được cái điên đảo từ ức kiếp. Cái điên đảo này là cái vọng tâm. bây giờ trở về nhận lấy cái tánh thủ lăng nghiêm, cái căn bản bồ đề bản lai nó vẫn an định, hãy nhận lấy làm tâm tánh của mình. Giờ tiêu cái điên đảo, buông cái vọng tâm, đừng nhận cái vọng tâm là mình nữa, trở về với cái căn bản bồ đề. Tu hành thì mau chứng được pháp thân. Pháp thân của mình là cái gì? Tại sao cô lại lấy vạn pháp làm thân? Bởi vì tâm mình là Như Lai Tạng, hiệu chân Như Tánh. Mà chính cái Như Lai Tạng này nó là bản thể của vạn pháp. Thế cho nên cái Như Lai Tạng là chính là thân thể của mình, là chân tâm bản tánh của mình. Thế bây giờ thì cái Như Lai Tạng nó là bản thể của vạn pháp, cho nên vạn pháp chính là từ cái tâm mình mới hiện ra. Cho nên tất cả vạn pháp đây là thân thể của mình.
Nguyện con sớm chứng quả bảo vương.
Thâm tâm, thế nào gọi là thâm tâm? Thâm tức là sâu xa. Dù là gặp bao nhiêu chướng ngại, dù là gặp bao nhiêu khó khăn, vẫn nguyện vượt qua để làm cái việc cho nó thành công. Mà phụng thờ, thế nào gọi là phụng thờ?
Cho nên là
đây là phụng thờ vi trần cõi.
Vi
trần cõi tức là tất cả các cảnh giới, tức là phụng thờ tất cả chúng sanh. Chẳng ngài làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà không phải ra điều ta là tài giỏi ta độ cho mọi người, mà ngài đem cái tâm khiêm hạ phụng thờ, cung kính tôn trọng tất cả chúng sanh. Bởi vì biết tất cả chúng sanh nó đều là đồng thể với Phật, cho nên chẳng những là phụng thờ Phật chứ còn chẳng những ngài phụng thờ Phật, mà đây là thâm tâm phụng thờ vi trần cõi. Không phải là phụng thờ cái nhà, cái vườn, mà là phụng thờ những chúng sanh ở trong những các cái cõi đất nhiều như vi trần. Những cõi đất đã nhiều như vi trần thì những chúng sanh ở trong những cái cõi đất thì biết là bao nhiêu. Mà ngài phát nguyện, ngài phụng thờ tất cả các chúng sanh. Chẳng những là phụng thờ mà đem cái thâm tâm để phụng thờ. Thâm tâm tức là dù gặp bao nhiêu chướng ngại, dù gặp bao nhiêu khó khăn, mình cũng vẫn làm cho bằng được. Như thế gọi là thâm tâm. Đấy, ngài cho rằng như thế gọi là báo ơn Phật. Bởi vì làm sao? Vì làm sao mà phụng thờ chúng sanh lại là báo ơn Phật, đền ơn Phật? Bởi vì Phật, ngài không thiếu một thứ gì, mà ngài cũng không có ưa thích một thứ gì. Chúng ta đem hoa hương cúng dường, chúng ta làm những bàn thờ bằng vàng chăng nữa, cúng Phật, Phật cũng chả thiết. Nghe. Cho nên chỉ Phật chỉ có một việc là cứu độ chúng sanh. Vậy thì bây giờ mình cũng lo cứu độ chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Đó là mình thay Phật mình làm cái việc ấy. Như vậy là Phật chỉ có một việc ấy mới thật là đáp cái tâm ưa muốn cái việc thật, là cái việc làm mà cần thiết. Thế cho nên chỉ có một việc là chúng ta lo giáo hóa chúng sanh, lợi ích chúng sanh, thay Phật mà làm. Thì đấy, chỉ có một việc ấy là chúng ta đền ơn được Phật. Xin nói tiếp lại Thỉnh Thế Tôn.
Mô Di Đà Phật, con xin đọc tiếp ạ. Lại Thỉnh Thế Tôn, vì chứng minh ngũ trược ác thế thề vào trước, còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con còn chưa hưởng Niết Bàn.
Đã thề vào trước, vào cái cõi ngũ trược ác thế. Thế nào gọi là ngũ trược ác thế? Ăn một cái lớp vô minh. Đã, cái bọn chúng sanh nó có đủ năm lớp vô minh là cái gì nhỉ? Kiết trược,
kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược.
Giờ Thanh Hòa giải nghĩa năm cái thứ trược là cái gì?
Dạ.
Thế nào gọi là kiếp trược? Cẩn thận này con, cái kiến trược nó là cái thọ ấm.
Dạ.
Cái kiến trược là thọ ấm, kiếp trược là sắc ấm.
Dạ.
Phiền não trược là tường ấm. Mà rồi cần cái gì? Chúng sanh trược là hành ấm. Và thức ấm là mệnh trược. Này, năm cái. Vậy cái thế nào gọi là kiếp trược?
Dạ.
Là sắc ấm là cái nào?
Con bạch thầy, sắc ấm tức là chúng con cứ nhận cái thân mà tinh cha máu mẹ sinh ra, tức là cái
đó là thọ ấm, thuộc về kiến trược. Lãnh thọ các thứ nhận là mình. Kiếp trược là mê muội, thấy có hư không, si ám, kết cái đất, kết cái si ám thành đất nước gió lửa, cho nên mới có các vạn vật vô thường, chuyển biến, có sáng, có tối, có mặt trời ngày hôm qua, cho nên mới có ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, cho nên kiếp thuộc về thời gian. Tức là mất cái đức chân thường, bây giờ nhận cái vô thường là cảnh giới của mình. Thế cho nên mới có cái thời gian. Thế cái chữ kiếp trược ấy, là nói cái nghĩa, cái thời gian mà chúng ta bây giờ đây là mất cái đức chân thường, mất cái tánh vô lượng thọ, sống trong cái vô thường. Thế rồi bây giờ cái chữ kiếp trược ấy là người ta chỉ về cái thời gian mà tất cả chúng sanh có những tai nạn, đau binh, bệnh dịch, những cái mất mùa, những cái đói khát, nghĩa là một cái thời gian mà những cái bọn chúng sanh chịu những các cái tai nạn, hay gọi là kiếp trược. Thế rồi thứ hai là kiến trược là thế nào?
Con bạch thầy, kiến trược tức là cái nhìn là...
tức là cái thọ ấm đấy.
Vâng.
Lãnh tất, ăn cơm, uống nước, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, lãnh thọ nhận là thân thể của mình. Đấy. Ở trong cái ngục ngũ ấm, không biết đến bao giờ mới giải thoát. Nghĩa là kiến trược là lãnh thọ, tức là cái thọ ấm, nhận đất nước gió lửa vơ, nhận là thân thể của mình. Rồi sáu trần hư vọng nhận là cảnh thật. Rồi cả ngày lo đi lãnh thọ là kiến trược. Thế còn thế nào là phiền não trược? Đấy, nhận những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, nhận những cái là tâm tánh của mình. Thế là phiền não trược. Thế là cái kiếp trược là vọng cảnh, cái kiến trược là có vọng thân, đến cái phiền não trược là có vọng tâm. Thế còn chúng sanh trược là cái gì? Càng cái quả báo cứ từng phận đoạn, từng thân một nhận là thân, là mình. Đấy, bây giờ cứ nhận mình là chúng sanh, cứ sanh thân này lại nhận là người, nhận tôi là người, mai để làm châu lại nhận tôi là châu, tôi là bò. Cứ nhận mình là chúng sanh, từng thân phận đoạn một nhận là mình. Thế nào là mệnh trược?
Sáu căn hoạt động.
Mình thì vô lượng thọ, mà bây giờ cứ nhận cái phận đoạn sanh tử này làm cái mạng sống của mình, quên mất cái tánh vô lượng thọ, mà cứ từng cái mạng sống, từng cái thân con một, cứ những cái sinh hoạt của sáu thức. Thế khi làm thân con ruồi, con muỗi, con châu chấu, đấy, cứ mỗi cái thân ấy nó sinh hoạt, nhận cái nhận thức, nghĩ thức ấy là đấy, thì hễ có cái thân sáu căn nó sinh hoạt thì gọi là sống, còn sáu căn nó tan đi thì gọi là mình mất mạng rồi. Thế là nhận cái mạng non yếu là mạng sống của mình, mà không biết là mình vô lượng thọ.
Đại hùng, đại lực, đại từ bi, vì con thẩm trừ vi tế hoặc, khiến con sớm nên vô thượng giác, ngồi đạo tràng ở khắp mười phương. Hư không kia có thể tiêu vong, tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.
Thế ngài đại hùng, cho nên ngài hùng dũng, ngài phát nguyện độ tất cả chúng sanh. Thế bây giờ đại lực, ngài có khả năng làm cái việc ấy không?
Dạ, kính bạch thầy, dạ có ạ.
Đấy, hiện tại ngài đang hiện thân ở khắp mười phương để đang giáo hóa chúng sanh, cho nên là bậc đại lực. Con nói tiếp.
Dạ. Kính bạch thầy, rồi lại ca ngợi Đức Phật là một bậc đại từ bi ạ.
Sao con biết ngài đại từ bi?
Dạ kính bạch thầy, mỗi khi con khổ con cầu ngài là ngài cứu ạ.
Con khổ con cầu, con cầu cái gì đây? Con chỉ cho thầy có cái gì con đã cầu mà ngài đã cứu. Thật ra ngài đại từ bi, ngài không cần phải đợi con cầu mà ngài vẫn cứu. Bởi vì con bây giờ con có trông thấy ngài ở đâu mà con cầu, mà chính con khổ con cũng không biết là con khổ, vẫn ăn ngon, vẫn ngủ yên, vẫn thích lắm, được cái thân là bào thai mẹ ra cho là sung sướng lắm, còn làm cỗ ăn mừng đâu có biết mình khổ. Thế hiện tại đây con, đấy con, ngài đang cho con học bộ Lăng Nghiêm đây này, ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ, ngài nói bộ Lăng Nghiêm để giảng ở chúng mình u mê tâm tối, chẳng biết tâm tính của mình là cái gì, suốt ngày chỉ đi lo ăn mới lo mặc để lo bồi đắp cái thân bằng đất. Cái ngài bị giáng sanh ở xứ Ấn Độ, ngài giảng kinh Lăng Nghiêm, mà rồi oai thần phúc đức lực của ngài khiến cho mấy ngàn năm nay cái bản kinh vẫn còn truyền, mà cho tới bây giờ đặt vào bàn tay chúng mình, ngài dạy cho chúng mình tỉnh ra, biết cái vọng đấy, ông Anna nó đang nói đấy, tiêu cái điên đảo tưởng, từ ức kiếp đến giờ cứ sống với cái vọng tâm, đi mãi là đủ các đường luân hồi mà vẫn chưa biết chán, cho đến bây giờ Phật nói tận nơi, chỉ tận mắt mà vẫn chưa tỉnh được ra. Cái đấy ngài đang chỉ cho chúng ta nhận lấy cái tánh Thủ Lăng Nghiêm, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, để mai đây vĩnh viễn thoát cái khổ địa ngục ngã quỷ bằng sanh, để mai đây có khả năng ở khắp mười phương, ngồi đạo tràng ở khắp mười phương. Thế thì đấy, cái đại từ đại bi của Ngài đấy, Ngài đang cứu vớt chúng mình đấy. Con nói tiếp.
Dạ. Vì con thẩm trừ vi tế hoặc
những cái mê muội tối tăm mà mình không tự biết, để xin Ngài soi sáng cho. Con nói tiếp. Thế nào con gọi là vô thượng giác, là thành Phật, là vô thượng giác là thế nào? Đấy, giác tỉnh cho không ai hơn mình nữa, giác tỉnh hoàn toàn. Thế gọi là vô thượng giác, tức là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Con nói tiếp.
Dạ. Hư không kia có thể tiêu vong, tâm kia.
Thế nào là con ngồi đạo tràng ở khắp mười phương? Ngài đây là ai?
Dạ là Đức A-lan ạ.
Ngài A-lan, Ngài phát nguyện, tức là Ngài đại diện cho chúng mình, Ngài mở đường phát tâm Bồ Đề cho. Ngài phát tâm tức là làm cái gương mẫu cho chúng ta theo. Thế Ngài A Nan, Ngài phát nguyện ngồi đạo tràng ở khắp mười phương nghĩa là thế nào? Đấy, Ngài mở cái trường học, mà cái trường học của Ngài ở khắp mười phương nghĩa là Ngài độ không bỏ một loài nào, chẳng những là loài người mà con cua, con ốc, con chuồn chuồn, con châu chấu, tất cả muôn loài, không bỏ một loài nào, cứ dần dần dắt dẫn từng trình độ mà đưa dần tất cả muôn loài trở đến cùng thành Phật đạo. Đây là lời nguyện của Đức Tổ A Nan. Để A Nan Ngài phát nguyện như thế tức là noi gương Phật. Con nói tiếp.
Dạ. Hư không kia có thể tiêu vong, tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.
Kim cương là cái thứ không bao giờ hỏng, không bao giờ vỡ nát. Cho nên cái nguyện kim cương là cái nguyện nó bền mãi mãi, suốt đời vị lai, không bao giờ hỏng, không bao giờ nát. Ngài ví với cái hư không à, cái hư không nó còn có thể tiêu vong. Này, thật ra những cái có hình có tướng cho đến đá kim cương, nhưng mà rồi nó cũng có khi phải nát. Thì Ngài ví với cái hư không là cái nó không hình không tướng, thì ai mà đập được, mà bao giờ mà nó nát. Đấy đấy, cái hư không còn có ngày tan, có ngày vỡ. Hễ mật bây giờ mình mê muội thì thấy hư không. Thế mình khi mình tỉnh ra, mình thành Phật, thì cái hư không này nó tan vỡ. Thế thì cái hư không còn có ngày tan, chứ cái nguyện của Ngài không bao giờ tan. Cái hư không đến khi mình thành Phật thì nó tan, không mê muội nữa thì không thấy là hư không. Đến khi mình thành Phật thì cái hư không nó tan. Nhưng mà Ngài đến khi Ngài thành Phật, Ngài lại càng độ chúng sanh nhiều hơn nữa, chứ cái nguyện của Ngài nó không tan. Thì tới đây tức là xong cái phần Samatha. Phật giảng cái phần Samatha đã thành công. Ngài A Nan đã nhận được cái chân tánh của Ngài ở khắp mười phương, và Ngài đã nhận thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Phật, cho nên Ngài đã phát cái nguyện như thế này. Đấy, coi như là viên mãn cái phần Samatha, là cái phần Phật thanh lọc cái hư vọng và chỉ cho chúng ta cái chân thật, cái chân tâm bản tánh chân thật và việc làm của Phật. đã thành công. Đây ngài A Nan đã nhận được cái sự thật và đã theo Phật để phát nguyện.
Bạch Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cái từ phù chú trang 91 ạ.
Từ trang 79 đến trang 91.
Dạ. À.
Thế bây giờ thỉnh đại chúng cùng đọc. Dạ. Bốn khoa bảy đại
pháp huy thập tướng của vạn pháp.
Bốn khoa bảy đại pháp huy thập tướng của vạn pháp.
Bốn khoa tức là năm ấm, sáu nhập,
12 xứ,
18 giới.
Dạ.
Đấy là bốn khoa. Thế dạ. Rồi phần giảng về bảy đại đây, tức là bốn khoa bảy đại. Thì trong bốn khoa bảy đại Phật làm gì? Thì ở đây có giải nghĩa phân biệt thế nào gọi là thập tướng và thế nào gọi là khai thị Phật chi kiến, tức là cái phần đầu bộ kinh đấy.
Yeah.
Phật giảng về mười kiến tinh đấy, thế là Phật khai thị cho chúng mình thấy được cái chi kiến Phật là cái căn bản bồ đề, thấy được đúng sự thật, nhận được tâm tánh thật của mình. Đấy, đó là Phật khai, Phật dạy mười kiến tinh mới phân biệt cái chân với cái vọng, nhận lấy mười lần bài Phật giảng về cái kiến tinh, đó là gọi là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng ta nhận ra ngộ được mà vào nhận lấy cái tánh Phật của mình, để từ nay thấy và biết bằng cái tánh Phật của mình. Thế còn bây giờ đây thì sao lại không gọi là khai thị Phật chi kiến mà lại gọi là chỉ cái thập tướng? Cũng nói về cái Như Lai Tạng diệu chân diệu tánh, nhưng mà chỉ nó là bản thể của các vạn pháp, bản thể của năm ấm. Đó, cái thể chân thật của năm ấm, thế cho nên gọi là thập tướng của năm ấm, thập tướng của 12 xứ.
Tánh thể phân tán thành muôn vật nhưng lý thể không biến đổi.
Thế là cái Như Lai Tạng là cái bản giác đó, gọi là thập tướng của các vạn pháp.
Gốc ngọn nhân quả cứu cánh của chúng sanh đều là thập tướng.
Gốc ngọn nhân quả cho đến rốt ráo, từ đầu đến đuôi đều là thập tướng. Từ lúc ở bào thai cũng là thập tướng, rồi đến thành cái bé ti nó chạy nhảy cũng là thập tướng, bây giờ là cô Hương Quang là thập tướng, mà cho đến lúc nhắm mắt mà thị tịch cũng là thập tướng. Đấy. Chọn đời từ đầu đến đuôi, cho đến từ kiếp trước mà cho đến ngày mình thành Phật, gốc ngọn bản mạt cứu cánh rốt ráo đều là thập tướng cả. Từ chẳng những là bây giờ ngồi học đây là thập tướng, mà những cái lúc ăn cơm, những cái lúc đùa nghịch, lúc còn bé có khi mình nói dối, mình đánh nhau, mình cãi nhau cũng là thập tướng cả, cũng là vàng cả. Thế là thế nào? Đấy, đều là vàng.
Yeah.
Lúc nào là vàng cả, là cái tánh chân thật, tánh Phật cả. Thì nói tiếp.
Vì để chỉ thật tướng cho chúng sanh, Phật nói kinh Lăng Nghiêm gọi là khai thị Phật tri kiến. Khi Phật thuyết minh năm ấm, 18 giới, 7 đại đều là thường trụ diệu minh chân như tánh.
Bạch rằng năm ấm, 18 giới, 7 đại đều là thường trụ diệu minh. Đó, khi Phật giảng cái bài ấy đã gọi là Phật khai thị, Phật chi kiến cho chúng mình đấy, khai mở rồi chỉ cái chỗ thấy chỗ biết của Phật cho mình. Chỉ Phật thì mới thấy được cái bàn cái ghế này là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đấy, Phật đang chỉ cái Phật chi kiến cho mình. Chẳng những con cua cái ốc mà ngay cành lá, cái bông hoa, cho đến cái gió mát, cho đến cái làn mây, cái giọt nước đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đấy, Phật đang khai mở chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ chi kiến của Phật.
Đầu kinh Phật chọn lựa dứt khoát chân vọng minh bạch để xả vọng quy chân, trở ra một đường lối nhập tông. Phật dạy 10 kiến kinh.
Tông tức là cái tông chỉ, cái đường lối của kinh Lăng Nghiêm. Phật dạy chúng mình nhận lấy cái căn bản Bồ Đề. 10 lần mật Phật giảng về cái căn bản Bồ Đề gọi là kiến tinh này, mở ra cái đường lối để cho chúng mình trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đó là tông chỉ của kinh Lăng Nghiêm. Thế đấy là mở đầu phân minh chân vọng để cho chúng ta buông những cái hư vọng, trở về cái chân thật. Thế là mở đầu. Rồi bây giờ đây thì Phật lại làm gì nữa? Nay Phật lại bình đẳng.
Nay Phật lại bình đẳng phổ dung chân vọng để hướng chúng ta về cực quả.
Ở ngay năm ấm, 12 xứ, 18 giới, ngay 7 đại là cái hư vọng. Phật phổ dung đưa cái hư vọng ấy trở về cái chân tánh, cho mình nhận được thấy cái chân tánh ở các cái hư vọng. Như thế là phổ dung toàn vọng tức chân để hướng chúng ta về quả vị Phật. Ai thấy được toàn vọng tức chân, tức là cái người ấy có cái chỗ cái chi kiến của Phật, có cái chỗ thấy biết của Phật.
Mọi sai biệt đều bất khả đắc, vì chỉ có nhất chân.
Bất khả đắc là đều không có thật, không nắm được, không phải sự thật. Chúng ta bây giờ thấy con người khác với con cua, con ốc. Chúng ta thấy cái nhà, chúng ta thấy cái vườn, chúng ta thấy có làn mây, có dòng nước. Đấy, bao nhiêu thứ sai khác. Thì ở đấy những cái sai khác này đều bất khả đắc, đều không có thật. Bởi vì chỉ có nhất chân, đấy, chỉ có cái chân tâm bản tánh nó bất nhị, nó không có hai ba gì cả, chỉ có một mình nó là chân thật thôi, nhất chân.
Kính bà thầy, con xin đọc tiếp là hạt bụi, giọt nước, đốm lửa, làn gió, pháp nào cũng là chân tánh, là toàn thể pháp giới.
Một cái chân tánh ấy thôi.
Dạ.
Mà cái chân tánh ấy chính là chân tâm của mình, tức là tất cả đồng một thể, không có hai. Xin lấy tiếp.
Dạ, kính thưa thầy, con xin đọc tiếp. Nếu chẳng không thì chẳng gọi là hư vọng,
Nếu chẳng không,
nếu chẳng...
cái tướng của hạt bụi như mê muội, mình thấy cái hư không kết ám là mình thấy là đây là hạt bụi, đây là giọt nước, kia là đốm lửa, đất nước gió lửa, mình thấy bốn thứ đó là do si ám mà thấy ra. Thế nhưng mà sự thật thì nó không phải đấy, cho nên nó là cái hư vọng, nó là cái không phải. Cái tướng của nó là tất cả đều không, đều hư vọng. Cái giọt nước không phải giọt nước, vừa mới rồi nó là làn mây ở trên trời, thế nó gặp lạnh nó rơi xuống nó thành nước. Cho nên giọt nước không phải là giọt nước. Cái đốm lửa vừa mới không có, người ta đốt mà nó lại, thì lại thấy có lửa bật lên. Đấy. Nó là những cái không thật. Hư không đang bình an thì chợt có cái chuyển động, cái không khí, thế là có gió. Thế mà hạt bụi là Phật dạy là do si ám mà thấy thành đất, chứ nó là những cái không có. Thế nếu nó có thật ấy, thì sao mình gọi nó là hư vọng được? Đằng này nó là cái không có mà bây giờ giả diện, cho nên mình mới gọi nó là những cái hư vọng. Bởi vì nó là những cái hư vọng, thể chất thật của nó là chân tâm của mình, chứ nó đâu có phải là giọt nước, đâu có phải hạt bụi, đâu có phải đốm lửa. Cho nên những hạt bụi, giọt nước, đốm lửa, làn gió, cho đến cái bàn, cho đến cái thân của chúng mình, cho đến cái nhà ở đây, cũng là những cái hư vọng, giả hiện, không phải thật. Cho nên tất cả các pháp đều là hư vọng. Xin nói tiếp.
Dạ, chẳng khắp, chẳng gọi là chân tâm.
Mình bây giờ mình thấy là hạt bụi, là giọt nước, là đốm lửa. Dạ. Thì những cái ấy, những cái mình thấy đây là lầm, là sai, nó đều hư vọng cả. Mà thật thể của nó là cái chân tâm của mình. Cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp cả. Hạt bụi cũng nó, mà trái đất cũng nó, giọt nước cũng nó, mà cả dòng sông cũng nó, đốm lửa cũng nó, mà tất cả đất nước gió lửa đều là nó hết. Thế cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp cả. Cái Như Lai tạng hiệu chân như tánh nó ở khắp cả. Mà bây giờ chúng mình thấy ra là hạt bụi, là giọt nước, là đốm lửa, là làn gió, thấy là cái nhà, thấy là con người, thấy là nhiều chuyện, đều là những cái hư vọng không có thật. Mà thật thể của nó là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp, chẳng có chỗ nào mà không có nó.